寂寞来往追，爱咋地忙跳暗鬼，该了没多光空战，生累疼疼满眼病泪，疼归疼流泪落泪，有空山怎归泪泪，nước ngàn mới những cánh chim bay xin giữ non sông khó phải cầu thề trời biển thanh thang quê hương ta đó cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ từ đường bay xưa cho mùa kinh hoàng nhiều công khó nhưng trời thân yêu anh bay xa mãi từng đàn chiến sĩ.
Nam Phương Radio Sài Gòn Dallas 11:60 AM xin kính gửi lời chào đến quý thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 641-552-5042 vào mỗi thứ bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 5 giờ chiều thứ bảy tại Paris và 9 giờ đêm thứ bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ bảy, là ngày 8 tháng 6 của năm 2024. Từ phòng vi âm của đài Sài Gòn Dallas 11:60 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống Powtalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Nam Phương xin giới thiệu cùng quý thính giả nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào cô Nam Phương thân mến, thưa cô.
Dạ vâng à, Nam Phương chào chú à, ngày hôm nay chú khỏe không?
Tôi khỏe cô, nhưng bắt đầu vào mùa hè và bắt đầu chúng ta phải bắt đầu lại trời mưa xuống, thưa cô. Mỗi cuối tuần, những điều tuyệt vời nhất trong cuộc sống của tôi là khi thực hiện chương trình Từ Cánh Đồng Mây tại đài này 1160 AM cũng như tất cả các diễn đàn đang truyền âm và truyền thanh chương trình đi toàn cầu, là những người khách mời, là những người khán thính giả chúng ta yêu thương, những nơi trên toàn cầu mà chúng ta đã đến và những kỷ niệm chúng ta đã có trong suốt một chặng đường dài bao nhiêu năm qua, thưa cô Nam Phương. Cuộc đời rất ngắn ngủi, nhưng những kỷ niệm chúng ta tạo ra thì còn mãi mãi. Ký ức và kỷ niệm không phải là chìa khóa dẫn tới quá khứ, mà là chìa khóa dẫn đến tương lai. Với suy nghĩ này làm tôi nhớ lại câu tôi đọc và học lâu rồi, đó là câu hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Nghĩa là có duyên ngàn dặm xa vẫn gặp nhau. Ta có thể mở rộng suy nghĩ ra là tình cảm giữa người và người không phụ thuộc vào khoảng cách, không phụ thuộc vào địa lý. Và người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay sẽ tâm tình với tôi về những suy nghĩ này. Từ đài Sài Gòn 11:60 AM, tất cả các diễn đàn tiếng nói tự do và chính nghĩa Việt Nam Cộng Hòa xin gửi lời chào đến phía bên kia biển Thái Bình Dương, đến cựu thiếu úy Lê Quang Hiển. Thưa, nếu anh Lê Quang Hiển nghe được tôi ạ. Cô Nam Phương ơi, không thấy tiếng của thiếu úy Lê Quang Hiển. Chúng tôi xin cáo lỗi cùng quý vị, mới có đường dây đây rồi lại mất đường dây, đường xa mắt mờ. Chúng tôi xin nối lại đường dây này với thiếu úy Lê Quang Hiển. Cảm ơn cô Nam Phương đã nối lại đường dây của chúng tôi với thiếu úy Lê Quang Hiển. Thưa bây giờ anh Hiển nghe được tôi không?
Dạ nghe rõ anh.
Hồi hôm qua thì nó dễ dàng này, chúng ta có một vài cái trục trặc nhỏ nhỏ, điều tốt lành là chúng ta nối lại đường dây được với nhau. Trong phần nhập đề của tôi với chương trình của tôi với anh ngày hôm nay, tôi không biết anh có nghe tôi nói câu là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ. Có lẽ chúng ta có duyên với nhau, mặc dù thời gian đã lâu đã xa, nhưng chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây đặc biệt ngày hôm nay. Hiện tại anh đang ở Sài Gòn hay ở Long Xuyên, thưa anh Lê Quang Hiển?
Dạ tôi đang ở Sài Gòn anh.
Có một lần tôi phát ngôn, tôi gọi anh là, chức vụ của anh là Phó Hội trưởng Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Chắc chắn là tôi biết là cụ thân sinh của anh đã quá vãng một thời gian rồi. Bây giờ anh đã lên chức Hội trưởng Phật giáo Hòa Hảo Thống Nhất chưa, thưa anh Lê Quang Hiển?
Dạ bây giờ tôi hiện tại là Phó Hội trưởng Thường trực Giáo hội Phật, Ban trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Cùng Thấy, là với thư ký Hội đồng Liên tôn Việt Nam.
Tức là có một người khác là hội trưởng của Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo có đúng không?
Dạ là cái ông đó là hồi đó là phó hội trưởng cho ba tôi. Bây giờ ba tôi mất thì ông lên làm hội trưởng.
Có phải là cụ Nguyễn Văn Điền gì đó không? Có phải cụ Nguyễn Văn Điền
dạ,
không?
Dạ đúng rồi, là ông Nguyễn Văn Điền đó. Năm nay 82 tuổi.
Dạ. Vậy là trí óc tôi còn nhớ còn tốt đấy. Lần trước chúng ta có nhắc đến Nguyễn Văn Điền. Sài Gòn đẹp lắm. Sài Gòn ơi của tôi. Thành phố xác người thì không bao giờ đẹp được. Nó chỉ thối, nó chỉ rữa đó thôi. Sài Gòn thời tiết thế nào thưa anh? Sài Gòn thời tiết thế nào?
Sài Gòn thì hôm nay thì mát, tại vì mưa dầm từ trưa tới bây giờ đang mưa. Rồi còn những ngày thường thì rất nóng anh, 30 mấy độ. Ngoài đường thì cũng 37-38, trong nhà thì cũng khoảng 34-35 độ. Nóng lắm, nó hầm.
Có lẽ cái nóng trong con người, khí hậu thiên nhiên chúng ta có thể chúng ta chịu được. Nhưng có lẽ cái nóng, cái uất ức trong con người nội tâm khó chịu đấy. Tôi muốn nhắc đến giờ đằng đã đi qua. Anh là một cựu sĩ quan quân lực Việt Nam Cộng Hòa, cảnh sát đặc biệt. Và anh là người đã phải ở lại sau ngày 30 tháng 4 năm 1975. Không phải là chủ đề ngày hôm nay đâu. Nhưng tôi muốn nhắc với anh là tất cả những người họ cướp được miền Nam ngày hôm qua đó, và những người ngày hôm nay họ không biết gì về chiến tranh cả, mà họ đang nắm đầu toàn dân Việt Nam. Chỉ có một cái anh già nhất bằng cỡ tuổi tôi với anh ấy, là anh ta cũng lụ khụ, cũng sắp chết rồi, người ta gọi là trọng lũ. Anh ta cũng đi trốn quân dịch, anh ta ở bên Nga, không có một tay nào nó cầm quyền bây giờ mà ngày xưa nó đánh, nó cướp Việt Nam cả. Ấy thế mà nó đang dùng tất cả mọi quyền. Gần 50 năm. Khi tôi nhắc lại điều đó có gây một cái xúc động gì, một cái nội tâm gì cắn rứt trong lòng thiếu úy Lê Quang Hiển hay không thưa anh?
Dạ thì cái đó là một niềm đau mà không bao giờ mình nguôi được hết. Nó, cái đó là niềm đau của cá nhân, của gia đình và chung cả một dân tộc. Nó thì bây giờ đó mình còn không biết nói gì hơn. Thì bây giờ mình sống thì mình vẫn phải sống, mình phải làm sao để cho mà anh em của mình, những bà con thân thuộc của mình hiểu về chế độ Cộng Hòa với chế độ Cộng sản nó khác nhau như thế nào. Quan trọng là vấn đề đó, để cho người dân ta ý thức được là ở đâu là hạnh phúc, ở đâu là đau khổ, ở đâu là thực tế và ở đâu là hảo. Là bây giờ mình nói dùng những từ là cái bây giờ cái gì là cũng hảo hết.
Tôi thưa với anh, trong cái suy nghĩ của tôi, những người họ cầm quyền ngày hôm nay họ không phải đổ một giọt máu, không phải rớt một giọt mồ hôi. Đáng lý ra những con người như vậy phải có cái tình thương đối với những người Việt Nam mà họ cầm quyền ngày hôm nay. Những người cộng sản đó, người đầu tiên lên chương trình này, cộng sản đầu tiên đó là cụ luật sư Trần Lâm, chánh án tòa án tối cao Hà Nội. Cách đây một thời gian ông nói với tôi là: ông ơi, chúng tôi đi theo cách mạng, đi theo công việc nó như vậy, nhưng bây giờ nó ra như thế này thì chúng tôi biết nói làm sao đây. Nhưng mà tôi cũng là một người cộng sản tốt vậy, và tôi đồng ý với cụ là một người cộng sản tốt. có những người cộng sản tốt nữa, có thể anh biết qua những chương trình này đó là nhà thơ Trần Đức Thạch, ông Trần Đức Thạch đã cứu cả hàng trăm người ở dưới Lộc Linh, không phải Lộc Linh đâu, tôi quên cái làng ở dưới gần Long Khánh rồi. Anh cũng biết người bạn rất là thân mến, tôi nhắc đến nhiều lần là chúng ta Trần Anh Kim, chúng ta cộng sản đấy, đổ máu năm 1979 tại biên giới đấy. Tất cả những người đều có công với cách mạng như vậy, nó đều bắt đi tù cả. Nhưng mà thôi, mình cứ nhắc đến để mình nhớ lại là những cái điều ngày hôm qua nó xảy ra không phải đó là điều mà người dân Việt Nam mong muốn cả. Anh có cho bỏ phiếu đi bây giờ, không có một người nào nhận cái chiến thắng cướp đến như vậy cả. Nhưng mà thôi, nói qua về chiến tranh được, nói qua về những ngày lễ rất là đặc biệt đối với anh. Tôi không biết anh giải thích cho tôi. Phật giáo Hòa Hảo có cùng một ngày cử hành kính nhớ đến ngày Phật đản giống như là Phật giáo thường hay không, thưa quý Lê Quang Hiển?
Dạ thì đối với anh em tín đồ của Phật giáo Hòa Hảo thì Đức Phật Thích Ca là gọi là Đức Từ Phụ, thì Phật giáo Hòa Hảo với Phật giáo Việt Nam giống với nhau là cùng thờ chung một Đức Từ Phụ là Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đó. Thì cũng như Đức Thầy chúng tôi đã từng nói là đạo vô vi của Phật Ân Cần nối theo chiến Thích Ca ngày trước, thì chúng tôi theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca, nhưng mà chúng tôi Đức Thầy là tổng hợp lại ba cái tôn giáo chính là Tam giáo quy nguyên là Phật, Khổng, Lão để cho ra đời một cái nền giáo thuyết là vô vi học Phật tu nhân. Đó là giáo lý của Phật giáo Hòa Hảo. Dạ.
Hỏi câu đó để đưa đến câu tâm tình với tôi nữa là năm nay mọi năm có những lần tôi được nói chuyện với anh trực tiếp đúng với ngày lễ Phật đản. Năm nay vì có nhiều những chương trình rất nóng bỏng ở trong nước tôi không được nói chuyện với anh, nhưng mà vẫn không quên. Tại Long Xuyên năm nay Phật giáo Hòa Hảo có được cử hành kính lễ đản sanh tốt lành không? Có bị cấm đoán công an nó có đến nó phá nó xé bảng xé biểu ngữ gì không?
Dạ tôi xin nói về giáo hội Phật giáo Hòa Hảo Thành Trí là một giáo hội có trước năm 1975, và sau 1975 thì ngưng hoạt động vì tất cả những người lãnh đạo đó thì đã bị học tập cải tạo hay là ở tù, nhiều người đã chết ở trong tù cho nên đã tạm ngưng hoạt động. Và đến năm 1999 thân phụ tôi đứng ra xin tái phục hoạt, gửi cho ban tôn giáo nhà nước, gửi cho các cấp lãnh đạo của nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam này để xin tái phục hoạt giáo hội Phật giáo Hòa Hảo. Thì với trước cái xu thế toàn cầu hóa và cái trước sự đòi hỏi của 7-8 triệu người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo tại miền Tây Việt Nam, thì họ cho ra đời một gọi là ban đại diện Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà gồm là mười mấy đảng viên cộng sản không à, là người trưởng ban đó là một đại tá ở ngoài Bắc Việt mới về, là ông Nguyễn Văn Tôn, là một đại tá, ổng là một tín đồ Phật giáo Hòa Hảo, nhưng mà ổng đã bỏ đạo đi tập kết ra Bắc, và sau 30/4/75 ổng trở về, ổng làm chủ tịch ủy ban quân quản tỉnh An Giang, thì sau này ổng làm trưởng ban. Là tại vì họ muốn cho thế giới thấy rằng Việt Nam có tự do tôn giáo, mà những tôn giáo bản địa gồm có Phật giáo Hòa Hảo và Cao Đài thì họ cho rồi, cho nên bây giờ Phật giáo Hòa Hảo họ cũng phải cho phục hoạt, nhưng mà nằm trong tầm kiểm soát của họ là dưới sự chi phối của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.
Anh vừa mới phát biểu những điều tôi suy nghĩ là có phải cụ hay Đức Huỳnh Phú Sổ là người sáng lập ra Phật giáo Hòa Hảo không, thưa anh Hiển?
Dạ, Đức Huỳnh Phú Sổ, tục danh là Huỳnh Phú Sổ, là giáo chủ Phật giáo Hòa Hảo. Dạ.
Cuộc đời của ngài khốn nạn như thế nào, như những bậc chân tu khả kính mang niềm vui đến cho con người, anh cũng biết, tôi cũng biết vậy. Nói tôi xin hỏi lại là anh có trả lời một cái tay cộng sản nào đó nó cầm Phật giáo Hòa Hảo tại Long Xuyên. Tôi vẫn phát biểu trên đài này trong chương trình này đó là Công giáo cộng sản chứ không có Công giáo quốc doanh. Phật giáo cộng sản chứ không có Phật giáo quốc doanh. Phật giáo Hòa Hảo cộng sản, tất cả đều là cộng sản cả. Và nếu nói về Phật giáo hay Công giáo hay Hòa Phật đạo Phật giáo Hòa Hảo, tất cả đó là một niềm tin ở trong tinh thần, trong lòng của mỗi một con người tin vào một đấng một vị nào đó. Tại sao lại phải chịu kiểm soát cái quyền của một đảng cộng sản? Tại sao lại như vậy? Tôi không biết, tôi vẫn hỏi anh vậy thưa anh Hiển.
Dạ, tại vì đối với cộng sản trước năm 75 nó nhờ tôn giáo nó mới phá rối được miền Nam là chính thể Việt Nam Cộng Hòa. Cho nên từ đó sau khi nó nắm được miền Nam Việt Nam không là chiếm được miền Nam Việt Nam thì nó quan trọng đầu tiên nó là nó phải chú trọng về tôn giáo. Tại vì đất nước Việt Nam này là từ năm 45 tới trở về sau này, hiện tại bây giờ cũng vậy, tôn giáo là quan trọng hơn các đảng phái. Tôn giáo nói tín đồ nghe, còn đảng phái chưa chắc nói những đảng viên người ta nghe. Cho nên anh thấy không, như Phật giáo thì nó cũng chia ra, nó cũng gọi là có Phật giáo cộng sản và Phật giáo Việt Nam Thống Nhất. Bên Công giáo thì có ủy ban đoàn kết Công giáo đó thì cũng là cộng sản không. Thì bên Cao Đài thì cũng có Cao Đài tại Thánh Đất Tòa Thánh Tây Linh đó thì cũng cộng sản. Là ông Lê Văn Tám, bây giờ ông Lê Văn Tám ông cầm trưởng quản gì bên Cao Đài cộng sản đó. Mà thì bên Phật giáo Hòa Hảo thì cũng như vậy, là con bây giờ là con Nguyễn Nhân Đạt là từ khi ông đại tá Mười Tôn chết rồi thì ông Nguyễn Nhân Đạt này lên thay thế đó. Mà ông này là một đại biểu quốc hội bây giờ, hiện tại đại biểu quốc hội bây giờ là, mà đại biểu quốc hội bây giờ chắc chắn là phải là đảng viên cộng sản rồi. Ông nói chối là ông không phải đảng viên, nhưng mà trong cái người tín đồ Phật giáo Hòa Hảo hiểu rất là ông phải đảng viên cộng sản nó mới cho ông làm trưởng ban. Thì cho nên anh thấy rằng ở miền Nam, ở Việt Nam này á, ở ngoài Bắc thì tôi cũng không rành, nhưng mà ở miền Nam á, là tôn giáo là quan trọng hơn mấy cái đảng phái. Anh thấy không, tất cả các tổ chức xã hội dân sự nó đánh là sập, tới bây giờ là sập hết rồi, hoàn toàn là không còn nữa. Nhưng mà tôn giáo nó đến không được. Tại vì á, tôn giáo là cái niềm tin của mấy người, mấy tín đồ tôn giáo rất cao. Những cái lời cộng sản nói họ không bao giờ họ tin hết. Đó. Còn cái đảng phái, cái tổ chức xã hội dân sự này kia kia nọ là nó bắt mình người cầm đầu là tan rã trên luôn. Không còn cái gì hết. Cho nên hiện tại bây giờ ở Việt Nam này mấy cái tổ chức xã hội dân sự không còn nữa. Mà chỉ còn các tôn giáo thôi.
Thưa anh, nhắc lại tôn giáo, những tôn giáo anh nhắc, và tôi cảm ơn anh dùng cùng một chữ với tôi là tôn giáo cộng sản, trong đó Công giáo cộng sản là Phật giáo cộng sản. Nếu nói Công giáo cộng sản là Phật giáo cộng sản, đi lại trước ngày năm 1963 đi, rồi trước ngày 30 tháng 4 năm 1975, Công giáo cộng sản đã làm bàn đạp cho cộng sản cưỡng chiếm miền Nam rất là nhiều. Thưa anh, tôi là người Công giáo, tôi biết chắc chắn điều như vậy. Tôi là cư sĩ Phổ Hưng Sài Gòn ngày xưa, tôi biết chắc chắn điều như vậy. Phật giáo cộng sản xuống đường, đưa bàn thờ xuống đường, tất cả những người kia đã làm bàn đạp cho cộng sản cướp miền Nam. Nhưng có một điều đặc biệt tôi hỏi anh ấy, anh ở 50 năm ở trong với cộng sản ấy, cộng sản là tam vô. Tại sao cộng sản nó lại thờ Thiên Chúa, nó lại thờ Phật giáo, nó thờ như vậy, là thờ như thế nào thưa quý Lê Quang Hiển?
Thì tôi nói bây giờ đó, những người cộng sản là cái chủ thuyết là tam vô rồi, thì cái học thuyết Karl Marx Lenin là tam vô, nhưng mà những người cộng sản lớn tuổi người ta hiểu, người ta sống tới bây giờ người ta hiểu là cuộc đời là như thế nào. Cho nên bây giờ người ta cũng rất tin tưởng trời Phật hay là tin tưởng Chúa. Người ta rất tin tưởng nhiều khi nhiều người còn tin tưởng hơn mình á. Cho nên á, thì mà mấy cái thế hệ đó mà là mấy cái thế hệ lớn tuổi hết rồi, người ta tin được nhân quả hay này cái nọ đó thì còn bây giờ mà nhà nước nói là tôn trọng tự do tôn giáo này kia nọ, đó là một cái bánh vẽ thôi, là một cái hình thức đưa ra để cho thế giới thấy rằng Việt Nam là một nước có tự do tôn giáo. Nhưng mà tự do tôn giáo trong một cái khuôn khổ, trong một cái cũng như con chim được tự do bay nhảy, nhưng mà nó bay nhảy ra một cái lồng thôi.
Cách đây mấy ngày anh... dạ thưa anh, cách đây mấy ngày lễ Phật đản có những hình ảnh các viên chức lớn cộng sản, những viên chức này nó phải thề hứa là vô sản tam vô thì nó mới được làm với nhẹ, nhưng mà nó vẫn đi tắm Phật vậy. hình Nguyễn Xuân Phúc rồi. Nó vẫn đi tắm Phật vậy. Cái việc đi tắm Phật vậy có mang cái gì không? Cái tâm không phải như vậy, cái lòng không phải như vậy, mà đi tắm Phật như vậy nó có mang cái gì không? Tôi không bắt anh trả lời đâu, nhưng tôi hỏi anh đấy.
Cái đó là nó có tính cách tâm linh, mình cũng khó giải thích được anh. Có khi đó là một cái hình thức, cũng như mà một cái hình thức để cho gọi là cho nhân dân Việt Nam thấy rằng những người này là cũng có tin trời Phật, cũng có tin này kia nọ, nhưng mà họ mình phải nhìn họ, không phải nhìn cái bề ngoài mà họ làm như vậy, nhưng mà mình phải nhìn cái những cái hành động của họ đối với nhân dân là như thế nào, coi nhân dân là chủ yếu là để phát triển đất nước, hay là coi nhân dân là một cái công cụ để họ làm giàu, để họ mà tiến tới cái cho dòng họ của họ là được rồi là vinh thân tỳ gia hay này kia cái nọ. Mình cho nên ở đây những người mà như tôi, như tuổi anh của tôi, hay là những người mà cũng đã hiểu qua, hay là những thế hệ trẻ mà đã tìm hiểu qua chế độ tự do thì sẽ hiểu, và không bao giờ họ, những người mà đã có trí thức không bao giờ nhìn vào những cái hành động của họ là ngày kia cái nọ, là cũng như cái đó là một cái hình thức ngoài để cho đánh bóng tên tuổi, để đánh bóng cái chế độ thôi. Nhưng mà mình phải nhìn vào cái hành động của họ đối xử với nhân dân, làm gì có ích lợi cho đất nước hay là không thôi.
Thì thật, nếu tôi dùng chữ lừa thì nó cũng đúng đấy, thưa anh Lê Quang Hiển. Ông viên chức Hồ Chí Minh theo Cộng sản đi về Việt Nam, đưa Cộng sản về Việt Nam, chắc chắn anh ta không phải là người có Phật, là có tâm Phật rồi. Ấy thế mà ở một hai ba cái chùa nào đó có hình ảnh rõ ràng người ta đảng ta đưa đưa bác ngồi lên ngang với Phật. Ngồi lên ngang với Phật. Đúng ở rồi, trong nhà chùa thì dễ thôi. Anh nói đi, tôi xin lỗi.
Dạ, cái đó thì cái đó là một cái là tu rồi. Không đồng ý nói mà cho tránh với ông Hồ Chí Minh, cho tránh để ngang hàng với ông Phật Thích Ca Mâu Ni là hoàn toàn sai. Không được.
Tôi thấy
một người là người phàm, một người là người phàm, một người là bậc vĩ nhân, một người là thoát cảnh luân hồi rồi, tại sao mà cho tránh như vậy được? Nhưng mà họ vẫn làm. Nó ở Bình Dương những cái chùa vẫn để mà vô là bên đây ở giữa Phật Thích Ca, bên đây là tượng ông Hồ Chí Minh hay cái gì đó đó, thì bây giờ nhiều chùa như vậy lắm.
Tôi thưa với anh ấy, đưa Hồ Chí Minh lên ngồi ngang với Phật nó dễ lắm. Chỉ khênh anh ta lên ngồi đó ok rồi. Họ xâm nhập vào Phật giáo, họ làm như vậy. Nhưng họ không dám làm như vậy ở bên Công giáo, là vì anh biết là hình tượng của người Công giáo chúng tôi, trong đó có tôi, đó là hình Đức Chúa Giêsu bị đóng đanh trên cây thánh giá cứu chuộc cho thiên hạ những người như tôi tin vào. Thì bố bảo nó không dám đè Hồ Chí Minh ra, nó đóng đanh treo trong nhà thờ đâu, không dám đâu. tôi Theo tôi, anh biết chương trình của tôi đang nói cho nó đúng, tại vì một tôn giáo khác đối với tôi là Phật giáo. Nhưng tôi biết, tôi đọc, tôi biết và có tất cả những vị cao tăng tôi được cái hân hạnh mời lên chương trình này, tôi biết Phật giáo là sống phải, không phải sống để chờ lại kiếp sau đâu anh. Phật không quan tâm tới kiếp trước, không quan tâm tới kiếp sau. Vì quá, anh biết quá khứ đã qua và tương lai thì không biết được. Anh nói đi.
Dạ, Phật giáo Việt Nam bây giờ nó, và mình nói dùng những từ hợp ý, người ta đi tu là cái tâm của người ta muốn tu, còn cái này đi tu là một cái nghề. À, người ta dùng, mấy ông này bây giờ dùng đạo để tạo đời, dinh thân tỳ gia, đeo đồng hồ xịn, đi chế những cao cấp ở biệt thự, bảo bất động sản cho con cháu dòng họ đó, đó. Bây giờ mấy ông sư Việt Nam đa số là như vậy hết. Chân tu cũng có nhưng mà rất hiếm, cho nên anh thấy không, cũng như mà quý khán giả của chương trình Cánh Đồng Mây thấy là từ ngày ông Thích Minh Tuệ xuất hiện đó, thì dân người ta thức tỉnh được, người ta thấy được đâu là chân tu, đâu là giả tu, đâu là một người tu hành chân chất theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca, còn đâu là dùng đạo để tạo đời. Và bây giờ người ta trên mạng Facebook là TikTok hay YouTube người ta gọi là ma trăng đó. Bây giờ dân nó cũng thấy nhiều lắm, từ ngày Thích Minh Tuệ mà xuất hiện tới bây giờ khoảng chừng một tháng, xuất hiện thì 6 năm rồi nhưng mà xuất hiện trước công chúng khoảng một tháng thì người ta đã hiểu được.
Cảm ơn anh đã nhắc đến thầy Thích Minh Tuệ. Anh nói chứ chân tu, hôm trước tôi đọc trên trên mạng tôi cũng thích, tôi cười. Ông ấy đúng là chân tu thật, vì ông đi trên đất mà. Không, điều đặc biệt là bao nhiêu năm bàn chân bây giờ chắc là dưới nó dày như thép, như sắt vậy. Không, trời
dạ,
nóng
thì, chân nóng bây giờ nó dày lắm rồi. Không có cái đạp gai, đạp cái đá gì, không có đau nữa.
Chân tu
à, và một cái tin mới nhất còn 17:20 nay, sáng tối nay nè, 17:20 mới vừa rồi, là đài VTV1 có đưa hình của ông Thích Minh Tuệ lên, tuyên bố là ông rất còn khỏe mạnh và ông cứ để ông tu tập. Tại vì đi ra ngoài dân chúng đông quá, ông không thể tu tập được, cho nên bây giờ ông cư để ông tu tập. Mới 19:20 đài VTV1.
Thưa anh Lê Quang Hiển, anh vừa mới nhắc câu đó làm tôi nhớ lại hình ảnh Đức Giê-xu khi ngài còn tại thế, ngài đã giảng đạo có cả. Anh còn nghe được tôi không? Anh còn nghe được tôi không?
Dạ, còn nghe.
Dạ, tại vì mỗi lần tôi nghe tiếng kịch kịch là tôi sợ nó cắt đường dây. Nhưng mà anh ơi, tôi đang nói chuyện về Đức Giê-xu khi ông giảng đạo có cả 5-7 ngàn người ngồi nghe mà. Ông còn làm phép lạ cho cá bánh mì để cho mọi người ăn mà. Có gì đâu, có gì chứng ngại đâu. Rồi người ta cũng về nhà người đó vậy. Ông vừa mới nhắc, ông tiêu bí Lê Quang Hiển vừa nhắc đến thầy Minh Tuệ. Thầy Minh Tuệ cũng chưa có được cái vinh dự là có cả 5-7 ngàn người ngồi một chỗ để nghe cả. Nhưng mà tại sao bây giờ, theo tôi biết ý, người ta nhốt, người ta an cư ông này ở chỗ nào đó. Anh có nghe cái chuyện đó không? Có biết không? Hay là ông bị giam giữ ở đâu? Ông Minh Tuệ đó.
Dạ, thì bây giờ á, nhà cầm quyền cộng sản thì nói là ông cư, nhưng mà không cho biết địa điểm, và nói rằng ông Thích Minh Tuệ là ông nói rằng ông ẩn cư để ông tu tập. Nhưng mà theo tôi nghĩ á, ông tu 13 hạnh đầu đà, mà hạnh thứ 3, thứ 4 là phải đi khất thực, phải ngủ là nghĩa trang rồi, hay là nhà quan, hay là bãi đất trống ở trong rừng, rồi cái này kia nọ. Nhưng mà nếu bây giờ ông ngừng đi khất thực, vậy là ông tự ông mâu thuẫn lấy ông rồi. là ông vi phạm cái 13 hạnh đầu là điều thứ 3 và điều số 4, hạnh thứ 3 và hạnh thứ 4. Nó, tôi thấy cái những lời nói của ông là nó mâu thuẫn. Mà ông nói rằng ông là một người giữ ngũ giới và một người gọi là thoát khỏi tham sân si, đó, giữ ngũ giới. Mà trong đó ông đã từng nói dù ông bị như thế nào, ông chết ha, ông bị bắt ở ngày kia kia nọ, ông vẫn, nếu mà còn sống ngày nào, ông vẫn tiếp tục thực hiện 13 hạnh đầu đà của ông. Nhưng mà bây giờ nó ẩn cư, dưỡng cư bây giờ ông, ai cho ông ăn? Nếu mà người ta cho ông ăn thì ông đâu phải là thực hành 13 cái hạnh khổ hạnh đầu đà. Mà nếu mà không khất thực, không đi khất thực, không đầu trần chân đất đi ngoài đường để khất thực ba tấm thì ổng ngồi tại chỗ người ta cứ ăn cổng ăn, thì cái đó là ổng đã vi phạm cái luật 13 hạnh đầu đà của ổng rồi. Anh thấy không? Cái đó nó mâu thuẫn dữ lắm. Cho nên bây giờ thì đại BTV1 mới đưa lên, thì mình đưa lên để mình tin như vậy thôi đó. Nhưng mà cho thấy cái nhiều cái mâu thuẫn đó. Nếu mà ổng trong ngũ giới là không được nói láo, mà nếu ổng như vậy thì ổng đã tự nói láo rồi, chính ông, chính bản thân ông rồi. Anh thấy tôi nói như vậy.
Tôi phản biện cái điều này. Tôi không đồng ý với anh Lê Quang Hiển, là vì tất cả những điều gì anh nghe, anh phát biểu hay tôi phát biểu tôi nghe đều là chúng ta nghe thế thôi. Anh không có nghe thế ông Thích Minh Tuệ ông nói như vậy cả. Mà thứ nhất, thứ hai nữa là bây giờ ông không được đi khất thực. Nếu ông có được tự do, nếu ông đi ăn xin cơ, đi ăn xin ngày nào được ăn một bữa thôi, ngủ ngồi. Nhưng tất cả những cái điều 13 điều đó tôi không biết nhiều đâu, tôi không dám đi vào sâu vào. Nhưng tất cả những cái điều ông có làm ấy, bây giờ ông có được làm như điều ông muốn ông có làm hay không? Không có đâu, không có. Những cái điều
thì cho nên cái ý của tôi muốn nói lên đây là những cái lời của ông nói trên VT1 là trái ngược hoàn toàn những gì
đó là VT1 nó nói chứ không phải ông ấy nói.
Đó, dạ, thì tôi mới muốn nói cho anh và cái quý thính giả cái đài của chương trình Cánh Đồng Mây hiểu đó, thì nhìn vậy không phải vậy.
Tôi hôm qua tôi có nhận được hai cái lá thư hay cái thông bạch, một cái công văn, một cái thông bạch. Cái công văn của một ông thầy bên Giáo hội Phật giáo Nhà nước, ký tên là ông Thượng tọa Thích Đức Thiện, chỉ trích hoàn toàn, chỉ trích anh Lê Văn Tú, gọi là anh Lê Văn Tú. Không hề đề cập đến cái tên Thích Minh Tuệ. Trong đoạn có viết nguyên văn là: trong mấy ngày hôm nay, anh Lê Minh Tú đang đi bộ trên địa bàn tỉnh Nghệ An, Hà Tĩnh hướng về Khánh Hòa. Ban thường trực Hội đồng trị sự đề nghị Ban trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam các tỉnh, thành phố thông báo tới đông đảo Phật tử nhân dân: đừng để ngộ nhận Lê Anh Tú là nhà sư. Liên hệ với chính quyền địa phương có biện pháp ngăn chặn hành vi sử dụng mạng xã hội tạo làn sóng dư luận xúc phạm đến Giáo hội Phật giáo Việt Nam. Anh ở trong nước anh biết, mà tôi theo ngoài này tôi cũng chẳng theo ông ấy nói một cái điều gì là xúc phạm đến Giáo hội Phật giáo Cộng sản cả. Ông có một điều ông rất là khiêm nhường. Tôi rất thích ông xưng con với tất cả mọi người: con thế này, con thế kia, con không phải là nhà sư. Đó là cái công văn của ông Thượng tọa Thích Đức Thiện, Phó Chủ tịch Tổng Thư ký của Ban Thường trực Giáo hội Phật giáo Cộng sản. Không biết đã gửi đi cho ai, nhưng mà gửi đi cho Ban Tôn giáo Chính phủ, gửi cho Bộ Công an. Gửi cho Bộ Công an biết điều đó. Tôi không biết anh nói đi, tôi xin lỗi anh.
Tôi nói anh như thế này nè. Tại vì á, người ta đang yên lành vậy á, người ta đang gọi là mang một cách khấm khá như vậy, mà bây giờ có một người nổi lên, tuy không nói đụng chạm với người ta nhưng mà dân chúng nhìn thấy, cho nên cái lợi lộc của người ta từ từ nó sẽ biến mất, cho nên người ta bắt buộc phải nói. Nhưng mà khi tôi hỏi anh nè, ổng nói là ổng không phải là một tu sĩ, ổng không tu chùa chiền gì hết, ổng là một công dân Việt Nam, ổng thực hành khẩu nguyện đầu đà theo lời dạy của Đức Phật Thích Ca, chứ ổng không phải tu sĩ thì có quyền gì mà nói người ta không trực thuộc giáo hội của mình thì tại sao mình nói người ta, và nhiều người người ta nói rằng khi Đức Phật Thích Ca đi tu là Phật Thích Ca có trước hay là chùa có trước? Phật Thích Ca thì mới tới chùa. Người ta đi tu người ta đâu cần chùa, người ta tu rồi thì người ta nếu muốn gọi là đắc đạo hay là người ta đạt được cái gì đó, người ta muốn truyền lại cho thế hệ mai sau hiểu, thì người ta lúc đó người ta mới lập, chứ đâu phải là bắt buộc phải có vô chùa mới được quyền đi tu. Nghĩa là cái chuyện đó là không bao giờ xảy ra được hết. Ví dụ bây giờ người ta đi tu, người ta phải gia nhập giáo hội Phật giáo Việt Nam, ta phải như thế này thế kia thì nó mới cho đi tu sao? Tự nhiên cho nên người ta đặt câu hỏi là Phật Thích Ca có trước hay là cái chùa có trước? Mấy ông là mấy ông liên viết, mấy ông gọi là không vấn đề về đạo lý, nhưng không hiểu vấn đề gì Phật pháp hết trơn hết rồi.
Tôi cảm ơn cách đây một vài phút anh có giải thích cái điều mà đài VT một cái gì nó nói đó là ông thầy Thích Minh Tuệ nói, ông Thích Minh Tuệ không được nói, ông đã bị, tôi hãy dùng cái chữ nói cho nó vui, ông đã bị nó khóa mỏ rồi, ông không nói được đâu. Và những cái điều nó nói như vậy trên VT một đó là điều cộng sản nó nói, điều cộng sản nó nói. Nhưng mà tôi đang nói tiếp nữa là tôi nhận được hai
có hình ổng nói chuyện, chính ổng nói mà.
Có hình ổng nói chuyện nhưng mà ổng không được nói ở ngoài. Đằng trước tôi nói anh nghe tự do trên đầu súng. Ông có nói gì chăng nữa, bây giờ ông không còn là Thích Minh Tuệ để được nói nữa, mà phải làm tất cả những cái điều gì người ta muốn nói. Tôi nói anh nghe, tại vì những cái điều đó ấy, chúng ta không có thời giờ để chúng ta bàn cãi nha. Chỉ biết ông là một vị chân tu thực sự như vậy, một vị chân tu thật. Tôi không biết là những người khác, hình như là chưa có một người tu sĩ nào Phật giáo hay Công giáo hay bất cứ đạo nào làm được như ông ấy cả. Đi chân trần đi cả bao nhiêu năm ấy rồi, bao nhiêu năm ấy rồi. Nhưng mà có một cái lá thư thứ hai anh để tôi nói đó, tại vì tôi có nhận được cả hai cái thư này, một cái thông bạch, một cái đó là cái công văn của ông thầy Thích Đức Thiện là của Giáo hội Cộng sản. Một cái thông bạch thứ hai nữa tôi nhận được của Giáo hội Phật giáo gửi cho tôi, đó là thầy Thích Viên Định, tăng đoàn Giáo hội Việt Nam Thống Nhất. Hoàn toàn cái lá thơ hoàn toàn khác hẳn, hoàn toàn cũng là một người Phật tử vậy. Nếu mà chức trọng thì nói về chức sắc đi thì Thích Viên Định cao hơn Thích Minh Tuệ nhiều, nhưng giọng mà ông ấy viết trong thông bạch đó, một giọng văn rất là tôn kính, rất là ngưỡng mộ người cá nhân người này, Thích Minh Tuệ này. Để cho phần nào anh nhìn thấy giữa là Phật giáo đấy, nhưng mà tăng đoàn Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất không phải, tôi chưa bao giờ gọi là giáo hội cộng sản cả. Còn Giáo hội Phật giáo Việt Nam tôi gọi giáo hội cộng sản. Những cái điều đó ấy, tất cả cho đến bây giờ thì mọi người đều thấy cả rồi, mọi người đều thấy ngài Minh Tuệ là ai, mọi người đều thấy cái ảnh hưởng của một vị tu sĩ nó vang, nó mạnh đến như thế nào đối với các chùa. Lần trước tôi có nói chuyện trên đài này với Hòa Thượng Thích Nguyên Lý, tôi có nhắc về chùa Ba Vàng. Chùa Ba Vàng thật là vàng thật, vàng cái gì cũng vàng cả, vàng thật đấy, vàng kim loại chứ không phải là áo vàng đâu, không phải áo vàng đâu. Các thầy ngày xưa thì như anh vừa nói hồi đầu là khiêm tốn chứ đạo hạnh, nhưng mà các thầy ngày hôm nay thì nhiều nữ Phật tử xinh đẹp lắm. Thượng tọa Thích Thái Minh Trúc gì đó, cái hình tôi có bao tấm mình, ông đứng ở bên một cái cô Phật tử đó đẹp lắm, thưa anh Lê Quang Hiển. Tôi có nói với thầy Nguyên Lý là quần áo không được kín đáo lắm. Các Phật tử xinh đẹp ấy đã phải lòng nhà sư, cặp bồ với nhà sư, nhiều nhà sư có rất nhiều bồ nhí, thưa anh Hiển. Đây là một cái bài viết của một người Phật tử trong nước gửi cho tôi đấy. Thậm chí còn các thầy còn mua cả nhà, mua cả xe cho các cô bồ của mình nữa. Mà có nhiều hình lắm, chụp các thầy vẫn mặc quần áo, chụp uống bia ngon lành. Nhưng mà câu chuyện đó nó có quan trọng không quan trọng, nó có quan trọng không quan trọng. Đối với người cộng sản họ quan trọng, là vì đang có một cái luồng sóng trong tâm tình của người Việt Nam thực sự đến với Phật, thực sự đến với Chúa. Nhưng trong cách cầm quyền của người cộng sản thì đó là một điều lo lắng cho họ. Có lẽ ngày xưa cộng sản nó xúi người ta, chắc chắn là như vậy. Năm 1963 anh biết, hay là không phải thời 63 đâu, cũng có mà xúi người ta tự thiêu. Ông thầy tự thiêu chết năm 1963. Rồi khoảng năm 1967, 68 gì đó, cộng sản nó xúi người ta đưa bàn thờ Phật xuống đường. Nhưng mà sau năm 1975 không anh nào được nói cái gì nữa. Sau năm 1975 anh ở trong nước, anh biết này, Thích Chí Quang không được phát biểu một điều gì, im khóa mỏ ngay từ đó. Thiền sư Thích Nhất Hạnh không được làm một cái điều gì nữa về xây làng Mai, làng gì đó ở Việt Nam. Làm xong cái làng đó, nó đuổi chạy tét ghèn ra, sau này nó cho về chết tại Việt Nam là điều may rồi. Bên nhà thờ chúng tôi cũng có những cái chuyện lính kính, nhưng mà nó khó khăn hơn. Các ông cha muốn làm cha ở bên nhà thờ nó khó khăn hơn là các ông làm thầy chùa bên Phật giáo, thưa anh. Nhưng mà rồi cũng có một cái anh Hồ Hữu Hòa cách đây mấy tháng, gần một năm gì đó, anh ta là cộng sản, anh ta là thầy bói, thế mà địa phận Vinh hay địa phận nào đó đưa sang Phi Luật Tân thăng chức định mục cho anh ta. Bên công giáo chúng tôi, anh cũng biết vậy. Linh mục Đặng Hữu Nam, một con người rất 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 là tốt lành, một linh mục, một con người rất là tốt lành, lo cho giáo dân, dám hy sinh cả mạng sống. Linh mục Nguyễn Đình Thục, những người bạn rất là thân mến của chương trình này, nhưng cũng bị cộng sản, cũng bị công giáo nó bịt mỏ vậy, không cho làm lễ, bệnh không cho chữa bệnh, quà gửi về cũng không cho nhận. Tại sao như vậy? Một người làm việc cho con cái Đức Chúa Trời mà. Khác gì Thích Minh Tuệ đâu. Anh nói đi.
Dạ thì nó ở đây là nó những người mà theo nó thì cái gì cũng được. Nhưng mà những người mà nói là thuộc tình phản động chống đối nó đó, thì nó bao dây đủ thứ hết, nhất là bao dây về kinh tế.
Anh
thì cho nên còn anh nói là cũng như mà ông Thích Trí Quen hay là Thích Nhất Hạnh rồi đó, thì cộng sản này nó dùng một thời gian trong một cái giai đoạn nào đó thôi, rồi là hết giai đoạn thì nó không cần nữa, bắt buộc nó phải đào thải
nhiều lắm.
Thì người ta ông bà mình nói là chắc chắn bỏ vỏ đó, còn hết dắt chanh về còn cái vỏ không thể dục chứ không lẽ cái để gì chanh dành đó người ta xài nữa, người ta phải dục thôi.
Nhiều lắm anh. Cư xá Phục Hưng ngày xưa có Lê Hiếu Đằng dân biểu sinh viên ở miền Nam nó xuống đường. Lý Quý Trung không biết lúc đó anh có đi bắt mấy cái thằng đó không, Lý Quý Trung, Lý Tránh Trung gì đó, nó cũng dùng một thời gian xin vào đảng, nó không cho vào. Nhưng
mà bây giờ như giáo hội của tụi tôi đó, hồi đó thì làm lễ thì nó cho là nó cho dựng lễ đài ăn vị chân dung Đức Quỳnh Giáo Chủ hết, treo cờ băng rôn, nó không nói gì hết, nhưng mà tới ngày lễ nó không cho mình được dự, nhưng mà nó không cấm đoán mình gọi là dựng lễ đài hay là ăn vị chân dung Đức Quỳnh Giáo Chủ tại lễ đài. Nhưng mà từ lễ đảng tranh Đức Quỳnh Giáo Chủ khoảng tháng giêng năm nay 24 và lễ Đức Quỳnh Giáo Chủ vắng mặt là Đức Quỳnh Giáo Chủ bỏ nạn ngày 25 tháng 2 âm lịch vừa rồi, thì nó cấm đoán hoàn toàn, không cho tụi tôi tổ chức lễ đài, không cho cái gì hết trơn, không cho lợi gần luôn. Nó bây giờ nó có một cái chiều hướng gọi là triệt tiêu những cái tôn giáo gọi là độc lập, không chịu sự chi phối của nó, thì bắt đầu nó triệt tiêu từ 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 từ.
Tôn giáo là một sự tụ họp lại của rất nhiều người Phật tử, giáo dân, những người lãnh đạo tôi biết cùng ở quê với tôi học viên Pháp về rất là giỏi, nhưng thuộc thành phần thứ ba, nó cũng dùng một thời gian rồi thôi. nhiều linh mục tôn giáo nó cũng cho lấy vợ lập gia đình có con, vẫn được làm ông cha, vẫn được làm ông cha.
Bây giờ tôi nói về bên công giáo là tôi rất thân với mấy ông cha bên dòng trước của thế là 38 tỷ đồng đó, với ông Phạm Trung Thành là giám tỉnh dòng trước của thế Việt Nam đó, thì lúc đó là ông có lập gọi là phòng công lý và hòa bình để gọi là ông gọi là giúp đỡ thương tế binh hay là giúp đỡ những gọi là tín đồ và công giáo và có chuyện này chuyện kia thì người ta giúp đỡ. Nhưng rồi càng ngày nó thấy không được, bắt đầu nó hết nhiệm kỳ của ông Phạm Trung Thành thì nó làm như thế nào mà ông Phạm Trung Thành bằng nhiệm kỳ sau ông lớn, ông Nguyễn Ngọc Bích lên là ông khác liền, ông là ông xóa bỏ cái phòng công lý hòa bình, những ông như linh mục Nguyễn Hữu Khanh, linh mục Binh Hữu Thoại, linh Lê Xuân Lộc gì đó là ông đổi hết. Còn ông cai quản cái nhà thờ dòng chú Cố Thế thì được đổi ra ngoài Cần Giờ, rồi ông Đinh Hữu Thoại thì đổi ra Quảng Nam, ông Linh Mục Thanh thì đổi về Long Xuyên rồi đưa đi hết trơn luôn. Cho nên anh thấy không, bây giờ những cái thành, những người nào mà không chống nó thì nó để yên, mà những người nào chống nó từ từ nó sẽ gọi là triệt tiêu đó. Nó có một cái chính sách là triệt tiêu những thành phần gọi là chống đối nó.
Thưa
triệt tiêu như xã hội dân.
Dạ, thưa anh.
Không phải triệt tiêu như bên xã hội dân sự là nó bắt bớ, nhưng mà trong ở bên tôn giáo nó khác, nó triệt tiêu một cách âm thầm, rồi nó đổi đi chỗ này đổi chỗ kia, ai làm cho mình mất uy tín hay này kia cái nọ.
Thưa thiếu úy Lê Quang Hiển, trong gần một giờ chúng ta nói chuyện với nhau về tình hình giáo hội Phật giáo Hòa Hảo, về tình hình những người trong cuộc sống, có những người xuất hiện trong cuộc sống của chúng ta nhưng chỉ là thoáng qua, như Thích Minh Tuệ, có duyên gặp gỡ nhưng lại không có phận, thưa anh, không thể ở lại bên nhau. Nếu đã có duyên không phận thì chúng ta cũng không nên quá cưỡng đầu, cưỡng cầu. Hãy để mọi thứ thuận theo lẽ tự nhiên, cuộc sống an nhiên, thưa anh Hiển.
Dạ, đúng rồi.
Vạn sự tùy duyên. Nhưng những người cầm quyền hôm nay nên biết những thứ đã và đang qua đi thì hãy nên học một cách buông bỏ. Hãy biết trân trọng hiện tại và hướng về tương lai. Đừng cố níu kéo những thứ không thuộc về mình. Không thuộc về mình, đất nước này không phải của họ. Họ đi ăn cướp không thuộc về của họ. Có như vậy tâm hồn mới được thư thái, thưa thiếu úy Lê Thanh Hiển.
Không
Hiển, mới được thanh thản.
Tôi hoàn toàn đồng ý với cái suy nghĩ của anh như vậy.
Mọi thứ đến và đi đều do duyên số sắp đặt. Hãy trân trọng những gì, hãy trân trọng những gì đảng, lãnh đạo đang có. Và nên học cách buông tay cho đúng thời điểm. Hữu duyên chắc chắn chúng ta gặp nhau, thưa anh. Vô duyên đối với người Cộng sản, không bao giờ chúng ta gặp họ dù ở bất cứ nơi nào. Thế giới này biết bao nhiêu người có thể gặp được với nhau, nói chuyện được với nhau như tôi với anh, đó là duyên phận, thưa anh. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi cảm ơn thưa quý Lê Quang Hiển, Phó Chủ tịch, Phó Hội trưởng Hội Phật giáo Hòa Hảo đã đến với chương trình này, tâm tình về Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo thuần túy, tâm tình về người, một người chúng ta gặp trong cuộc đời Thích Minh Tuệ đặc biệt. Chúng ta sẽ gặp lại nhau trong những chương trình kỳ tới. Cầu chúc thiếu úy Hiển và gia đình thật nhiều an lành và hạnh phúc. Chúng tôi không quên cảm ơn quân Nam Phương, Đài Sài Gòn, Dallas 11602M, tất cả các đài dọc miền Tây và miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam, Diễn đàn Chính Nghĩa Việt Nam Cộng Hòa, Diễn đàn Văn Thơ Nước Việt và các diễn đàn bạn. Anh Tâm An, anh Việt Hải, anh Hoàng Vinh, cô Tâm An, người lính già Vĩnh Long, tất cả đã thân mến mang chương trình này đi toàn cầu. Cho đến gặp tới, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin Thượng Đế ban mọi ơn lành cho chúng ta. Xin chào tạm biệt thiếu úy Lê Quang Hiển. Xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt đài Sài Gòn Dallas 1160 AM trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và thiếu úy Lê Quang Hiển. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý thính giả trong chương trình kỳ tới.